Bây giờ tôi nói 6 cái chủng tính của Bồ Tát mà ngày hôm qua mình đã học, gọi là tập chủng tính. Chữ tập ở đây có nghĩa là huân tập nghe. Chữ tập này, huân tập, tiếng Phạn gọi là Vasana. Tức là huân tập cái chủng tính của Phật, của Bồ Đề qua từng cái giai vị, qua từng cái tiến trình của tâm. Như vậy là tập chủng tính này ngày qua đã học rồi, học một phần rồi. Từ đâu mà đi tới được cái tập chủng tính này? Tức là từ nơi ngũ căn ngũ lực mà mình đi tới được về cái tập chủng tính này, phải không? Từ nơi cái niềm tin Phật Pháp Tăng mà mình huân tập được cái chủng tính Phật vào trong tâm mình, cái chủng tính của Pháp vào trong tâm mình, cái chủng tính của Tăng vào trong tâm mình. Nếu không có ngũ căn ngũ lực thì chúng ta bắt đầu từ đâu mà có cái tập chủng tính này? Cho nên chúng ta đi tới được với cái tập chủng tính của Bồ Tát thì chúng ta phải đi từ nơi ngũ căn ngũ lực. Chúng ta phải có niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Chúng ta phải nỗ lực đối với niềm tin đó. Chúng ta luôn luôn nhớ cái niềm tin đó. Chúng ta biến cái niềm tin đó trở thành một khối bất động. Rồi từ cái khối bất động của niềm tin đó, nó cho chúng ta một cái tuệ giác. Nó sinh khởi cho chúng ta một tuệ giác. Và từ nơi ngũ căn ngũ lực này, nó có thêm là 5 phần sau nữa, là giới tâm. Là cái tâm có giới. Do tâm có giới cho nên tâm đình chỉ được điều ác. Và do tâm có giới cho nên tâm tác động được điều thiện. Và do tâm có giới cho nên tâm luôn luôn ở trong sự an tịnh. Và tâm có được những điều này là do cái niềm tin tam bảo mà mình cầu thọ giới pháp. Cho nên tâm có giới từ nơi sự thành tựu là do cái tín tâm của mình đối với tam bảo mà cầu thọ giới pháp. Con quy Phật, thể từ nay cho đến trọn đời không quy trời thần quỷ vật. Con quy Pháp, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy ngoài đạo tà giáo. Con quy Tăng, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy tổn hữu ác đảng. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành hay là không dâm dục, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới thuộc về cần sự giới. Do cái lời phát nguyện như vậy mà giới thể nó phát sinh từ nơi thân và nó rót vào ở nơi tâm. Và chính tâm đó, có giới đó, nó có khả năng giúp chúng ta tu tập đình chỉ điều ác, thực hành điều thiện và luôn luôn ở trong trạng thái an tịnh. Đó là giới tâm. Từ nơi giới tâm này mình có hồi hướng tâm. Từ nơi giới tâm tiến tới hồi hướng tâm. Hồi hướng tâm tức là quay về ở nơi tâm của mình, quay về với những cái thiền căn ở nơi tâm của mình, gọi là hồi, tức là hồi tâm, tâm quay về. với thiền căn ở nơi tâm. Hồi hướng tâm là hồi tâm, tâm quay về với thiền căn ở nơi tâm. Nguyễn Du nói, thiền căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đó. Như vậy hồi tâm có nghĩa là mình không còn đi lang thang, đi rong ruổi tìm cầu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp của thế gian. Rồi từ đó nó sinh ra sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, khiến chúng ta bị chìm nổi, trôi nổi bình bồng trong sinh tử. Chúng ta buông những cái sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái đó và quay về với cái thiền căn ở nơi tâm chúng ta, gọi là hồi tâm. Từ đó chúng ta không còn là cái kẻ cùng tử lang thang kiếm sống, trở thành cái kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta không phải là kẻ cùng tử lang thang đầu đường xó chợ kiếm sống. Vì sao? Vì chúng ta có cái chất liệu của hồi tâm. Tâm quay về, quay về tiếp xúc được với tâm mình ngang đâu. Đó là công trình tu học của tất cả chúng ta. Nhưng ít ra đi nữa, chúng ta có cái tâm quay về, không đi nữa, không tìm cầu nữa, không là lữ khách lang thang đầu đường xó chợ, bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lừa gạt, nó đánh cho chập đầu vỡ trán. Mà hạnh phúc an lạc chỉ là mơ hồ, chỉ là ráng nắng, chỉ là ánh chớp, chỉ là bọt nước bùng bình. Đó. Cho nên chúng ta nhờ có cái hồi tâm này mà quay về được. Quay về thiền căn rồi, ôm ấp cái thiền căn, nuôi dưỡng cái thiền căn, phát triển cái thiền căn rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta hướng tâm. Hướng tâm đến đâu? Đến Phật đạo. Phật đạo là con đường mà Đức Phật chứng nghiệm giác ngộ. Phật đạo là con đường mà các vị Bồ Tát đã đi, đang đi và sẽ đi. Cho nên chúng ta đem cái thiền căn mà hướng tới Phật đạo, hướng tới nhất thừa, chứ không hướng tới thừa nào khác. Đó là hồi hướng tâm, quay về và hướng tới. Quay về mà quay về luôn. Đó là 6 chủng tính A-la-hán. Nhưng quay về mà hướng tới Phật đạo thì trở thành 6 chủng tính của Bồ Tát. Nhớ nghe. Nhớ ấy. Nhưng quay về mà thấy vui quá, nhập thất luôn, không đi nữa. Đi ra sở. Sở gì? Sở thoái thức, sở thoái tâm. Rồi sở gì? Sở mất, cho nên sinh ra cái tư tâm A-la-hán. Đó. Cho nên mình quay về, làm cho nó vững chãi, làm cho nó kiên cố cái niềm tin của mình đối Phật Pháp Tăng. Và luôn luôn nhớ ơn Phật Pháp Tăng, nhớ ơn chúng sinh, nhớ ơn mọi người, nhớ ơn Thầy Tổ, mà hướng tâm đến Phật Đạo, để cái tâm từ bi của mình lớn ra, cái trí tuệ giác ngộ của mình nó vừa sâu vừa rộng, vừa cao vút, vượt mọi tầng không gian. Đó. Thì đó gọi là hồi hướng tâm. Và có hồi hướng tâm rồi, có cái tâm tốt đẹp như vậy, thì bây giờ tiến tới cái tâm nào nữa, gọi là hộ pháp tâm. Hộ pháp tâm là cái tâm duy trì pháp học, pháp hành, pháp chứng. Hộ pháp tâm là tâm duy trì pháp học, pháp hành, pháp chứng. Hộ pháp tâm là tâm hộ trì, tâm duy trì cái pháp học. Pháp học đây là pháp hữu học và pháp vô học. Pháp hữu học là pháp mà mình đang tu tập ở trong cái pháp nhân duyên, pháp hữu vi. Trong 37 phẩm trợ đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất bồ đề phần, đây là pháp thuộc về hữu học. Cho các vị thánh giả dự lưu đến bức lai, tức là từ Tu Đà Hoàn cho đến A Na Hàm, đó là pháp hữu học. Mình thực hành các pháp này, mình có thể chứng được thánh quả dự lưu cho đến A Na Hàm, đó là pháp hữu học. Tuy là chứng thánh nhưng vẫn còn nằm ở trong sinh tử. Căn ngũ lực là 10, tứ niệm xứ là 14, tứ chánh cần là 18, tứ như ý túc là mấy? 22, thất bồ đề phần 29. 29 pháp này trong 37 phẩm trợ đạo, 29 pháp này nó thuần về hữu học, hữu vi. Cho nên mình muốn tu tập mà dự vào dòng dõi bậc thánh mà không biết ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thì lấy cái chất liệu nào để mình có thể gia nhập vào cái dòng dõi của bậc thánh? Đây gọi là thánh chủng, đây gọi là thiểu long thánh chủng. Mà phát tốc siêu phương tâm hành dị tộc thiểu long thánh chủng, không có cái pháp học này thì lấy cái gì mà phát tốc siêu phương? Lấy cái gì mà tâm hành dị tộc? Lấy cái gì mà thiểu long thánh chủng? Cho nên chúng ta phải hộ trì cái pháp học này, gọi là hộ pháp tâm, duy trì cái pháp học này. Nhiều vị giảng sư Phật giáo mà kể cái tên 37 phẩm trợ đạo kể không trôi, mà đi làm giảng sư Phật giáo thì giảng cái gì cho quần chúng đối với Phật pháp? Quá nguy hiểm. Chẳng lẽ mình đi giảng Phật pháp mà làm giống như diễn viên á, hát hò rồi kể chuyện tiêu lâm mà cười với nhau, vỗ tay? Đó đâu phải là một vị giáo thọ, một vị giảng sư Phật pháp đâu. Vị giáo thọ, vị giảng sư Phật pháp, vị đó phải có pháp học, pháp hành, pháp chứng. Phải có giới, có định, có tuệ, có cái uy nghi trong cái đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười. Đức Thế Tôn của chúng ta có khi nào mà Ngài cười xòa đâu? Không có. Ngài luôn luôn là mỉm môi cười. Cười ở trong cái tỉnh giác, cười ở trong cái chánh niệm, chứ không phải là cười mà đánh mất cái chủ quyền của mình. Đó. Thì mình là muốn sinh vào cái dòng dõi bậc thánh, muốn sinh vào cái ngôi nhà của Như Lai, thì mình phải huân tập những cái chủng tính của Như Lai trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó. Và cái đời sống đó đi vào ở trong tâm của chúng ta. Rồi tâm nó kích hoạt nào tràng của chúng ta. Rồi nào tràng chúng ta nó kích hoạt các tế bào, các cái hệ thần kinh của chúng ta. Để rồi Phật Pháp là xương, là tủy, là máu của chúng ta. Pháp học có vô học. Vô học đây là gì? Đó là bát chánh đạo. Pháp vô học là pháp bát chánh đạo. Nhờ ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thức bồ đề phần mà chúng ta tiến tới được cái pháp vô học. Đó là bát chánh đạo. Và thành tựu bát chánh đạo chính là thành tựu đời sống của một bậc A-la-hán. Một bậc A-la-hán bất động do thành tựu pháp vô học này. Sau này quý thầy, quý cô học thêm sẽ thấy A-la-hán bất động vì phiền não không còn khởi lên. Cho nên A-la-hán được gọi là vô sinh. Vô sinh có nghĩa là ái nghiệp không còn khởi lên, phiền não không còn khởi lên. Phiền não không còn chướng ngại niết bàn của A-la-hán. Cái ý niệm về ngã nó hoàn toàn chấm dứt, không còn khởi lên trong tâm của bậc A-la-hán. Vì vậy mà A-la-hán tự do với sinh tử. Và trong cái hệ văn hệ Phật giáo Đại Thừa, A-la-hán nó ngang tầm với Bồ-Tát Bát Địa trở lên, là bất động địa. Chúng ta sẽ học tiếp rồi sẽ hiểu thêm. Cho nên chúng ta phải dùng cái tâm hộ pháp, duy trì pháp bằng cái pháp học. Đây, bằng cái pháp hành. Chúng ta có thể thực hành ngũ căn, chúng ta có thể thực hành ngũ lực, chúng ta có thể thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ ý túc, thức bồ đề phần, để chúng ta nhập vào vô lậu thánh đạo giải thoát, là bát chánh đạo. Tôi nhắc lại nghe, bát chánh đạo không phải là tám con đường chân chính, mà bát chánh đạo chỉ là một con đường có tám yếu tố, chứ không phải là tám con đường chân chính. Bát chánh đạo là một con đường dẫn tới bậc thánh, được kết cấu, được cấu trúc, được tạo nên bởi tám yếu tố, chứ không phải là tám con đường. Trong tiếng Phạn gọi là Atta, dịch là bát thánh đạo phần, tức là tám thành phần của thánh đạo. Chúng thể gọi là bát chánh đạo là tám con đường chân chính. Bát chánh đạo hay còn gọi là bát thánh đạo phần, tám thành phần của thánh đạo, tức là tám thành phần của một con đường dẫn tới bậc thánh, đi tới bậc thánh, đi tới niết bàn. Cho nên chúng ta có thể đi tới được thánh đạo bằng ngũ căn, bằng ngũ lực, bằng tứ niệm xứ, bằng tứ chánh cần, bằng tứ như ý túc, bằng thức bồ đề phần. Bởi vì tất cả những cái ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, pháp học và pháp hành này á, nó là trợ đạo cho bát thánh đạo, hiểu chưa? Nó là trợ phần, hỗ trợ cho bát chánh đạo. Tùy theo cái điều kiện, cái nhân duyên, cái nghiệp chủng của mình mà mình có thể thực hành ngũ căn hay ngũ lực hay tứ niệm xứ, hay tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, thức bồ đề phần. Ví dụ như mình tu tập tứ niệm xứ, mình có thể quán chiếu về thân hành xứ. Quán chiếu về thân hành xứ có nghĩa là mình quán chiếu từ hơi thở vào ra sâu, cạn, dài, ngắn, rồi quán chiếu về nội thân, tức là niệm thân ở trên thân. Mà cứ thực tập như thế thì trong cái niệm thân, khi mình thành tựu là cũng thành tựu luôn cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hoặc là mình niệm thọ thì trong cái niệm thọ đó có cái niệm thân, niệm pháp và niệm tâm. Trong cái niệm tâm nó có cái niệm thân, niệm thọ và niệm pháp. Đó. Khi thành tựu sung mạng niệm thân hay niệm thọ hay niệm pháp hay niệm tâm thì chúng ta sẽ nhập vào được thánh đạo vô lậu, là bát chánh đạo, là Attariya Anga. Niệm thân có nhiều vị họ tu tập chỉ niệm hơi thở thôi, họ chỉ để tâm vào hơi thở thôi, và khi để tâm vào hơi thở mà đến thuần rồi họ có thể đi vào được thiền định, và từ nơi đó tuệ nó sinh ra, nó thành tựu được vô lậu chánh kiến, thấy được khổ đông như là khổ, tập đông như là tập, diệt đông như là diệt, đạo đông như là đạo, thấy rất rõ, thấy rõ trong từng cái giây phút hiện tiền, và họ sống vui với cái pháp đó, gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là sống hạnh phúc an lạc là do thấy pháp, do chứng nghiệm pháp. Cho nên mình tu mà không có học pháp, rồi không có thấy pháp, không có thực hành pháp, không có chứng nghiệm pháp, làm sao mà nuôi dưỡng được cái thánh chủng ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy mà quý thầy quý cô, mình phải nỗ lực cả học hành tu luyện, và phải tìm kiếm cái môi trường thích hợp để mà tu luyện. Người Việt Nam chúng ta nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, phải không? Cái môi trường nó ảnh hưởng lên đời sống chúng ta, nó chi phối đến cái nhận thức của chúng ta, rồi nó chi phối cái tâm hướng của chúng ta. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Khi đầu thì mình dài, nhưng mình vào nơi cái chỗ mà ở bầu lâu ngày thì dài mình hẳn còn tròn, khi nào mình không biết. Mà mình vốn là tròn mà ở nơi cái không gian bầu, cho nên vào nơi đó cái bầu của mình nó kéo dài, khi nào mình không biết. Bất tư nghị huân, bất tư nghị biến, nó huân tập từ khi nào mình cũng hay, rồi nó biểu hiện khi nào mình cũng biết. Cho nên cái tu học mà trong bảy cái yếu tố bồ đề, các thầy các cô phải lưu ý là cái phần trạch pháp rất là quan trọng, trạch pháp giác. Tức là mình phải quán chiếu cái chủng tự của mình, thiện ác thế nào, thiện căn ngang đâu, ở trong Phật pháp mình ngang đâu, rồi mình chọn cái không gian tu học, mình chọn cái vị thầy mình nương tựa, mình chọn cái pháp học để học, chọn cái pháp hành để hành. Chọn cái pháp học đúng rồi, chọn cái pháp hành đúng rồi thì pháp chứng không cầu mà nó tự đạt được. Còn nếu chọn pháp học sai, pháp hành sai, cầu mong cầu pháp chứng, cầu thắp hương cầu nguyện suốt cả ngày cả đêm, đời này qua kiếp khác thì vẫn không có thành tựu được pháp chứng. Như vậy là mình đã chọn sai cái nguyên liệu tu hành. Cũng giống như cái người muốn ăn cơm mà là chọn sai nguyên liệu của cơm, không chọn gạo mà là chọn gì? Chọn nếp. Bởi vì nếp với gạo nó na ná nhau. Mình nấu nếp mà mong thành cơm, có không? Gọi là cái tương tờ nó hay đánh lừa mình. Nếu mình không có cái trạch pháp giác thì cái tương tờ nó đánh lừa mình. mà trong duy thức học gọi là tờ đới chức. Nó tương tờ về bản chất chứ nó không phải. Hiểu không? Cho nên nhiều cái pháp học, pháp hành nó tương tờ với Phật Pháp mà không phải là Phật Pháp. Cho nên khi mà mình có cái tâm hộ trì Pháp, giữ gìn Pháp, chứng nghiệm Pháp qua cái pháp học, pháp hành, pháp chứng, thì cái chứng mà do Pháp này á, là trước hết là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là tiếng Phạn gọi là Dasana Sukha Vihara. Hiện pháp lạc trú chữ Hán rất là rõ ràng. Thì trong chữ Phạn, chữ hiện là Dasana. Cho nên chữ hiện này có nghĩa là hiện chứng. Pháp là Đạt Ma, Sukha là lạc, và Vihara đây có nghĩa là sống hay là trú. Sống an lạc là do chứng nghiệm Pháp. Sống an lạc, sống hạnh phúc là do thấy Pháp. Cho nên chữ Dasana cũng gọi là kiến. Mình tu hành không có an lạc, không có hạnh phúc là vì sao? Vì mình không thấy được Pháp, không chứng nghiệm được Pháp. Còn nếu mình có chứng nghiệm thực được Pháp, mình thấy được Pháp, mình chứng nghiệm được Pháp, thì mình tu càng ngày nó càng tươi nhuận ra, càng đi lên. Và như thế là cái đó được nuôi dưỡng bởi cái tấn căn tấn lực hay là tấn giác chi. Cái đó nó nuôi dưỡng, nó đẩy mình đi mỗi ngày ở trong Phật Pháp, ở trong Thánh Đạo. Cho nên gọi là hộ pháp tâm bằng cái pháp học, pháp hành, pháp chứng của chúng ta. Và để thực hành cái hộ pháp tâm này, trong kinh Luận nói giúp chúng ta là có năm cái pháp hành gọi là mặc hộ. Chữ mặc đây là yên lặng, vắng lặng. Mình hộ trì giữ gìn pháp ở trong cái sự tích lặng của tâm, luôn luôn giữ gìn cái tâm ở trong sự cái tích lặng rộng ràng, cho nên gọi là mặc hộ. Bởi vì pháp tính vốn là tích lặng, vốn là rộng lặng. Mình đi trong cái sự tĩnh lặng, mình đứng trong cái sự tĩnh lặng, mình nằm và ngồi trong cái sự tĩnh lặng, mình ăn, mình ngủ trong cái sự tĩnh lặng, mình làm việc trong cái sự tĩnh lặng. Đó gọi là mặc hộ đối với Pháp. Và như vậy mình rất dễ chạm tới được cái pháp tính của Pháp là bất sinh bất diệt. Pháp tính của Pháp đó đâu? Đó là cái tính không sinh diệt, thường tịch, thường quang ở nơi tâm chúng ta, ở nơi cái tự tâm chúng ta. Cho nên ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng khi giác ngộ rồi, Ngài nói đâu có ngờ tự tánh của ta vốn là thanh tịnh, đâu có ngờ tự tánh của chúng ta vốn là đầy đủ, đâu ngờ tự tánh của chúng ta vốn không có sinh diệt, đâu có ngờ tự tánh của chúng ta đầy đủ hết thảy công đức. Đó. Đó, cho nên mình hộ pháp tâm qua cái mặc hộ này. Mình hộ pháp qua cái mặc hộ này. Thứ hai là niệm hộ, làm cho pháp luôn luôn sống động ở trong cái ý thức của chúng ta, ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của chúng ta, gọi là niệm hộ. Thứ ba là trí hộ, duy trì pháp ở trong cái trí quán của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy pháp từ nơi tướng cho tới tính của nó, tức là nhìn bên ngoài rồi xuyên suốt từ bên trong, rồi nhìn từ bên trong xuyên suốt ra bên ngoài, gọi là trí hộ. Pháp gì là pháp cứu cánh, pháp gì là pháp phương tiện, pháp gì thuộc về thể tính, pháp gì thuộc về tướng trạng, cái đó chúng ta phải biết rất rõ. Pháp gì thuộc về nhân, pháp gì thuộc về duyên, pháp gì thuộc về quả, chúng ta thấy rất rõ, biết rất rõ để mà giữ gìn pháp. Cho nên gọi là trí hộ, nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ thức, tất cả đều là dùng cái trí để mà quán chiếu pháp, quán chiếu cái pháp học, pháp hành, pháp chứng này. Tức hộ, tức đây có nghĩa là dừng lại, dừng lại, duy trì pháp bằng cách dừng lại, chấm dứt những cái vọng tưởng thuộc về tâm hành, dừng lại những cái ý niệm vọng khởi nơi tâm chúng ta, gọi là tức hộ. Dừng lại những cái suy nghĩ không cần thiết thì tâm chúng ta nó sẽ lắng lại và nó trong ra. Giống như ly nước mình để yên thì cặn bã ở trong ly nước nó tự lắng xuống. Nước nó cho mình cái sự trong mát, thanh tịnh. Và thứ sáu gọi là tha hồ. Tha hồ có nghĩa là hộ trì pháp bằng cách dừng lại các duyên từ bên ngoài. Phải dừng lại các duyên từ bên ngoài, các cái phán duyên từ bên ngoài, phải dừng lại. Chúng ta muốn uống nước sôi nguội, khi nước đun sôi rồi mà muốn uống nước sôi nguội thì phải làm gì? Phải rút cái găm điện ra, hay là tắt cái điện ở nơi cái bình nước sôi. Một thời gian ngắn chúng ta sẽ có nước sôi nguội để uống. Còn nếu chúng ta muốn uống nước sôi nguội mà cứ để công tắc nơi bình nước sôi nguội không tắc, hay là củi lửa cứ giang ở nơi cái bình nước sôi lửa vẫn nóng, thì chúng ta không bao giờ có nước sôi nguội để uống, phải không? Cho nên muốn uống nước sôi nguội thì phải tìm cách tắt hết những gì mà làm cho nước sôi sôi lên, tắt đi. Còn vậy, chúng ta muốn tâm ta yên thì chúng ta phải phòng hộ tâm từ ngoại cảnh, gọi là tha hộ. Muốn tâm yên chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phòng hộ nhãn căn ở trong chánh niệm tỉnh giác, để cho sắc trần không tự do vào và ra ở nơi nhãn căn chúng ta, thì tâm chúng ta mới yên. Còn con mắt chúng ta cứ nhìn vật này qua vật khác, nhìn lao liếc, thì như vậy là tâm của chúng ta sẽ bị dao động. Chúng ta muốn tâm ta yên, phòng hộ nhĩ căn, để cái thanh trần không tự do đi vào, đi ra ở nơi tâm chúng ta qua nhĩ căn. Chúng ta muốn tâm ta yên thì phải phòng hộ tỷ căn, phòng hộ thiệt căn, phòng hộ thân căn, và quan trọng nhất là phòng hộ ý căn. Cho nên phòng hộ ý căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn đó là phòng hộ ngoại duyên, để ngoại duyên không đi vào tâm ta qua sáu cái cửa ngõ, rồi nó kích hoạt những cái hạt giống thấp kém trong tâm ta nhiều đời đã từng huân tập. Nó đi vào được, nó kích hoạt những hạt giống xấu trong tâm ta và tâm ta khởi lên những cái hạt giống xấu đó. Rồi cuối cùng nó tác động lên ý và biểu hiện qua cái hành động thân và ngữ, khiến thân chúng ta hành động bất thiện, ngữ chúng ta nói lời bất thiện. Đó. Cho nên hộ pháp bằng cách chúng ta hộ trì ngoại duyên. Cho nên bên ngoài chúng ta có giới phòng hộ. Giới có nghĩa là phòng hộ sila. Phòng hộ sáu căn. Hay có nghĩa là hộ trì. Hộ trì sáu căn. Để cho các sắc trần, hướng trần, thanh trần, vị trần, vân vân, nó không xâm nhập qua các cái cửa ngõ của căn để đi vào khuấy động tâm thức chúng ta. Tức là phòng hộ ngoại duyên có nghĩa là chúng ta cô lập thực phẩm bất thiện của tâm, để thực phẩm đó không tự do truyền vần vào trong tâm chúng ta. Đó. Và khi mà giặc trong tâm chúng ta không có lương thực, nó chỉ ăn những cái của nó đang còn, và ăn xong rồi càng ngày càng tiêu khô lương thực và nó tự chết. Nhưng mà chết đó không phải là chết thiệt, mà giả chết thôi, gọi là tùy miên chủng tử. Những cái chủng tử bất thiện, những chủng tử ái dục hay tham dục nữa trong chúng ta, vì nó không có điều kiện biểu hiện, bởi vì chúng ta đang thực hành pháp tha hộ, cho nên nó không có thức ăn, nó tồn tại, nó hoạt động yếu ớt, và cuối cùng nó giả đò ngủ, nó co mình lại nó ngủ, cho nên gọi là tùy miên chủng tử. Nhưng chủng tử bất thiện đó nó giả đò ngủ, giả đò chết, và khi có được cái thuận lời thì nó trỗi dậy, nhớ không? Cho nên mình phải coi chừng cái tâm mình. Đó. Bên ngoài là phòng hộ rồi, mà bên trong đây tức là tức hộ, tức là phải chấm dứt nó, phải tạo trừ nó từ bên trong và phòng hộ bên ngoài, đóng các cái cửa bên ngoài để mà tiêu diệt ở nó bên trong, qua cái định của chúng ta, qua cái tuệ của chúng ta, thì pháp mới thực sự có mặt với chúng ta trong từng giây phút hiện tiền. Để mỗi giây phút chúng ta sống với pháp, và ta có pháp, ta có an lạc, ta có hạnh phúc, ta có cái chất liệu của giải thoát, của giác ngộ, có khả năng chấm dứt sinh tử và chân niết bàn ngay trong cái đời sống này, ngay trong cái thân năm uẩn này. Đạo Phật nó đặc biệt vậy. Chân niết bàn là chân ngay, an lạc ngay trong cái thân năm uẩn này, khi mà ngoại duyên đã cắt, trong tâm đã đình chỉ, chúng ta sẽ có một tâm hồn rộng lặng, thảnh thơi, an lạc, tự do, không vướng mắc, sống giữa trần thế mà vẫn thong dong tự tại, nhớ không? Đó là hộ pháp tâm. Nhưng mà hộ pháp tâm chúng ta tiếp tục nữa mới đi tới được cái tập chủng tinh này đang hướng tới. Đó. Đang hướng tới. Sáng nay tôi chỉ chia sẻ quý thầy, quý cô ngang đó thôi. Và hẹn quý thầy, quý cô nửa tháng sau gặp lại. Và hy vọng là nửa tháng sau gặp lại thì các thầy, các cô đạo hành dễ thương hơn. Và làm cho các thầy văn phòng cũng như ông viện chủ và các vị giáo thọ cảm thấy thú vị để mà chăm sóc cái việc học hành, tu luyện cho các thầy, các cô. Nhớ không? Mỗi buổi sáng đi ăn cơm, buổi trưa đi ăn cơm, cái tiếng ghế, dắt ghế nó càng ngày nó càng chi. Không nghe tiếng ồn ào, không nghe bất cứ một tiếng đồng nào. Đó. Còn có tiếng đồng là chưa hay. Mình đứng dậy, mình ngồi xuống, mà xem như không đứng dậy, không ngồi xuống chứ hết. Nó yên thắm như thế. Mình đi mà không ai nghe cái tiếng đi của mình chứ hết. Đó. Mình cười mà không ai thấy, không nghe tiếng cười gì của mình hết. Nó mới hay. Còn cười phòng bên này mà phòng bên kia ngồi thiền niệm Phật nội sưng lên thì cười đó nên cười, nghe không? Mình nói chuyện mà không làm cho ai phiền muộn hết. Đó. Thì nên nói, mà nói chuyện mà làm cho người khác phiền muộn thì không nên nói. Nửa lời cũng không mở miệng, nhớ không? Đó. Mà đó mới là hoằng dương luật học đó. Hoằng dương luật học mà sống động nhất là chính bản thân chúng ta hoằng dương, chứ không phải là lời nói. Lại càng không phải là sách vở. Chính cái bản thân chúng ta là luật. Và chúng ta đem cái bản thân chúng ta để mà chứng minh luật học mà chúng ta đang học từ Đức Thế Tôn của chúng ta, từ Thầy Tổ của chúng ta. Chúng ta không cần tranh cãi với ai hết. Chúng ta chỉ đem cái bản thân chúng ta làm chứng cứ. Đem cái chí nguyện của người xuất gia làm chứng cứ. Chứ không cần phải nói mình xuất gia thế này thế kia làm gì. Phải thực sự là xuất gia. Chứ không phải là xuất gia trên cái danh từ, trên cái chữ nghĩa, trên cái hình thức. Mà chúng ta phải xuất gia cả thân và tâm, phải không? Sáng nay có một câu hỏi, mà cái câu hỏi này á là của thầy Vạn Đắc. Vạn Đắc là ai? Thầy Vạn Đắc viết là Nam Mô Buddhaya. Tôi nói từ này, chữ Nam Mô là kính lễ, Buddhaya là cái tiếng Phạn cấu trúc thứ tư, biến cách thứ tư. Đó, cho nên gọi là kính lễ tới đấng giác ngộ hay là Đức Phật. Buddhaya. Nhiều người nhát, không Nam Mô Phật hay là không Nam Mô Buddhaya mà kêu dày là Mô Phật. Mô Phật nó vẻ cải lương quá, mà vô lễ. Mô Phật nó không có nghĩa gì hết. Nam Mô Phật nó có nghĩa. Nam Mô là cung kính, kính lễ. Con kính lễ Phật. Còn Mô Phật không có nghĩa gì hết. Nhớ không? Mà cái sai này nó trở thành là cái sai thâm căn cổ đế ở trong nhà chùa. Mà tại sao trong nhà chùa có cái sai này? Là bởi vì rõ ràng trong nhà chùa các thầy, các cô thiếu ý thức rất rõ về sự cung kính Đức Phật. Không biết chữ nghĩa mà lại dùng. Cho nên phải nói là Nam Mô Phật. Chứ không có cái việc là Mô Phật. Từ chữ Na đâu mà chỉ nói chữ Mô thôi. Cho nên phải nói là Nam Mô Phật hay là Nam Mô Buddhaya. Con kính lễ đến Đức Phật. Nam Mô Đạt Ma Gia, con kính lễ đến Chánh Pháp. Nam Mô Sanggaya hay là Samgaya. Samgara là tiếng Phạn, Sangha là tiếng Bali. Nam Mô Samgaya. Đó tức là con kính lễ đến Tăng già. Còn mình nói Mô Phật rồi thì mình cũng có thể nói Mô Pháp, rồi mình cũng có thể nói Mô Tăng.
À, cho nên là cái đó là cái mà mình phải lưu ý. Thầy Vạn Đức viết như thế này: kính bạch trên thầy, cho học trò xin hỏi những trải nghiệm và kinh nghiệm khi nhập thức, đồng thời những vị hộ thức nên làm gì cho hợp lý. Học trò Vạn Đức xin niệm ơn. Thực sự ra là cái nhân duyên nhập thức á, là mỗi người nó mỗi khác. Cho nên có cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm nó cũng khác nhau. Nhập thức từ cái động cơ nào, từ cái tâm nào, thì nó cho mình một cái trải nghiệm, nó cho mình một cái kinh nghiệm đúng với cái tâm đó. Có nhiều vị nhập thức là vì cái tâm hèn yếu, không dám đương đầu với cuộc sống, cho nên nhập thức một hình thức tị nạn, lánh nạn, thì cái kinh nghiệm, trải nghiệm trong thức nó khác. Có những người nhập thức là vì cái bản nguyện, cho nên cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của nhập thức từ nơi cái bản nguyện nó khác. Đó. Một cái vị mà nhập thức để mà luyện tập cái nội lực thiền định thì cái trải nghiệm và kinh nghiệm nó khác với cái vị nhập thức để mà luyện tập cái nội lực của giới hay là cái nội lực của tuệ hay là cái nội lực của tâm từ bi hay là cái nội lực từ nơi cái sự biết ơn đối với tam bảo, thầy tổ, chúng sinh. Cho nên hỏi là cái trải nghiệm và kinh nghiệm khi nhập thức á, mà nói chung chung á, thì không có đúng vào đâu hết. Đó. Và khi mà nói đúng đúng hoặc là đúng với người này mà không đúng người kia, đúng cái nhân duyên này mà không đúng nhân duyên kia, đúng với hành nguyện này mà không đúng với hành nguyện kia, thì cái việc chia sẻ nó không có kết quả nhiều. Nhớ không thầy Vạn Đức. Đó. Tôi nhập thức phần nhiều, ngoài cái chuyện mà tỉnh tâm ra, luyện cái nội lực rồi, thì tôi phần nhiều là để dịch kinh và chú giải kinh. Cho nên trong một cái ngày như vậy là tôi dành cho bao nhiều thời gian lễ Phật để sám hối, tọa thiền, và sau đó là dành cho cái việc dịch và chú giải kinh. Vì vậy mà lại Phật cũng nhớ đến kinh, ngồi thiền cũng nhớ đến kinh, ăn uống nằm ngồi trong thức đều nhớ đến kinh, cái bản kinh mà mình đang dịch và chú giải đó. Như vậy thì bây giờ mà chia sẻ cái này cho những thầy chỉ nhập thức đơn thuần thôi thì không được rồi, không có kinh nghiệm rồi đó. Mà có kinh nghiệm này thì các thầy cũng không tiếp cận được đó. Cho nên đôi khi nhập thức mà để dịch kinh và chú giải kinh, mà trong đó mình dành đến nửa thời gian ở trong thức là để cho cái việc dịch kinh và chú giải kinh, còn nửa thời gian cho sự hành trì để nó cân bằng giữa cái trí và cái định. Bởi vì dịch kinh và chú giải kinh nó nghiêng về trí, mà thiền tập và sám hối nó nghiêng về định và giới. Cái sám hối nó nghiêng về giới, cái thiền tập hay niệm Phật nó nghiêng về định, và cái chú giải kinh đó, nó nghiêng về tuệ. Thì ở trong thức mình làm thế nào mà cả ba cái mặt đó nó phải điều hòa với nhau, nó cân đối với nhau, thì cái việc nhập thức của mình nó không bị bệnh hoạn, và nó không đưa tới một cái mà lần sau nghe nhập thức là sợ đó. Cho nên mình phải cân đối thời gian trong ba cái pháp hành thuộc về giới, định và tuệ. Mà giới ở trong thức là mình nỗ lực sám hối, mình không phạm ba la di, mình không phạm tăng tàng, mình không phạm các pháp thuộc về Nitta Kỳ Ba Dực Đề. Nhưng mà mình có thể phạm vào các cái pháp trung học, và mỗi ngày nó đi qua mình đâu có biết. Cho nên mình nhập thức là có cơ hội rà soát lại cái giới hành của mình trong cái thời gian trước đó. Cái giới tướng của mình đã hành trì như thế nào để mình sám hối, để mình tăng trưởng được về mặt giới, rồi mình nuôi dưỡng giới đó qua định, qua cái thiền định của mình. Và mình nhìn giới, nhìn định qua cái nhìn của tuệ đó, để mình thấy được cái phạm giới như thế này nó thuộc về cái chủng loại nào, và cái chủng loại nào đó nó liên hệ đến cái chủng tử tâm hành của chúng ta như thế nào. Đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nhập thức là có một số học đòi, một số thì từ tâm nguyện, có một số học đòi đó, hoặc là có một số thì nhát học, không chịu học mà ưa đi nhập thức, ở trong ngủ ai biết. Còn nếu mà nhập thức ra là phải có một cái công án, có một công trình mà trình cho đại chúng, phải lên giữa đại chúng mà trình cái thời gian con nhập thức, con thấy như vậy như vậy, cái tâm con như thế như thế, rồi phải có một cái công trình gì đó ở trong thức để cúng dường cho đại chúng, để cái người hộ thức và đại chúng ở ngoài lo việc cho mình. Con mình nhập thức mà ra cũng có cái gì cả để mà chứng minh cả. Nhập thức như vậy thì thường thường nó dẫn tới những người nhát. Và có một vài vị nhập thức ra nói với tôi: Bạch Ôn, con nhập thức sau mà con thấy cái việc mà Bồ Tát á, đôi khi con chỉnh mạng, mà khi chưa nhập thức á, là con thấy cái việc Bồ Tát rất là trân trọng và trông đến cái giờ đó. Nhưng mà khi nhập thức ra rồi, con thấy cái việc Bồ Tát, con cảm thấy cái tâm mình nó hơi buông lông, vì thấy nguy hiểm không? Đó. Mà nhiều vị đã chia sẻ với tôi như thế. Cho nên cái người nhập thức, cái người hộ thức, thì hộ thức còn vậy, hộ thức là phải biết cái người nhập thức với cái bản nguyện nào, với cái ưu hướng nào để mà hộ. Có phải không? Cho nên mình nhập thức, mình phải nói cái người ngoài hồ là tôi nhập thức để tôi nhìn đói, tôi xúc ruột, tôi nhìn 10 ngày. Thế để người nhập thức mình nhập như vậy thì người hồ là họ hồ thức, họ vào trong thức mình, họ coi thử có cái gì ăn uống của trong phòng, họ cất hết. Thôi mình nói mình không ăn 10 ngày mà ngồi trong thức mình ăn ai biết. Cho nên cái người hồ thức khi mình tuyên bố tôi nhập thức 10 ngày không ăn, chỉ uống thôi, uống nước trong thôi, là người ta chuyển cái nước trong vào cho mình đủ 10 ngày. Còn tất cả những thực phẩm thô là mình người ta đem ra hết. Bởi vì khi nhập thức cái ngày thứ nhất mình thích lắm, ngày thứ hai thích lắm, nhìn đói, qua ngày thứ ba là cái ruột mình nó cồn cào, nó đánh phá mình dữ dội lắm. Chân nó đi run, tay nó run, mọi thứ nó run rẩy. Và khi đó mà có đồ trong thức là mình không chừa đâu, bởi vì mình với mình có ai đâu. Cho nên là cái người hộ thức phải hỏi mình, hỏi người nhập thức là thầy nhập thức với ý hướng nào, với bản nguyện nào, và thầy cho tôi cái chương trình thầy nhập thức, giờ nào thầy làm cái gì trong thức, để người ta biết ta hộ, họ theo dõi, họ ngoài thức nhưng mà họ theo dõi, lỡ ra ở trong thức mình chịu sao. Cho nên là cái phương pháp nhập thức, cái phương pháp hộ thức, mình phải bạch hóa một cái chương trình cụ thể để cho người hộ thức biết, cho đại chúng biết, để hộ trì mình. Nhớ chưa? Nhớ không? Nhập thức đi rồi biết. Tuy nhiên là
dù muốn dù không đi nữa thì còn các thầy mà nhập thức á, các cô nhập thức á, dù là cái tâm nguyện như thế nào cũng đều đáng trân quý, rất là trân quý. Ngồi yên được một ngày ở trong thức cũng là quý rồi, có phải không? Huống chi ngồi yên tuần, 10 ngày, nửa tháng, tháng, một năm, 3 năm, tốt lắm. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là ngồi ở trong thức không dễ dàng chút nào khi mình đối diện với tâm mình. Cho nên mình phải cái hạnh nguyện rất cao, cái chí rất cao. Đời sống gọi là độc cư, độc cư. Nhưng mà độc cư mà không cô đơn là bởi vì mình có pháp để mà hành. Cho nên độc cư mà không có cô đơn. Còn nếu nhập thức mà cảm giác cô đơn thì mình điên ở trong thức không ai biết á. Đó. Cho nên nhập thức tuy sống độc cư mà không có cô đơn. Bởi vì sao? Bởi vì độc cư để thực hành pháp. Cho nên pháp là người bạn của chúng ta ở trong trong thức, trong khi chúng ta nhập thức. Nhớ quý thầy quý cô nghe không? Nhớ thầy Vạn Đắc ha. Thôi chúng ta xin nghỉ, xin đại chúng ngồi hướng.